quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, trong tập podcast kỳ 2 của loạt bài Lần theo vòi bạch tuộc lừa đảo người lao động, chúng ta đã chứng kiến những số phận bị đẩy vào đường cùng. Những cô gái trẻ bị lừa sang Myanmar, bị ép làm công cụ trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đằng sau những nạn nhân ấy là cả một hệ thống tinh vi vận hành bằng tiền bạc, nơi lợi nhuận khổng lồ được tạo ra bằng hành vi phi pháp. Trong tập podcast này, mời quý thính giả cùng lần theo dấu vết của dòng tiền khổng lồ được tạo ra từ trò lừa đảo vô nhân tính này để biết đồng tiền lừa đảo bẩn thỉu đi về đâu và ai thực sự đang hưởng lợi. Cảnh sát Lào đã triệt phá một trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, nơi nhiều nạn nhân như Suresin bị ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo. Với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Ấn Độ, Sin may mắn trở về quê hương sau 2 tháng bị giam giữ. Giấc mơ đẹp trở thành cơn ác mộng. Suresin, 31 tuổi, ở bang Telangana, Ấn Độ, biết tiếng Tamil và tiếng Telugu, muốn có việc làm lương cao ở nước ngoài. Vào tháng 2 năm 2024, anh tìm đến công ty Ali International Service do Kamran Hedder điều hành, hứa hẹn sẽ tìm cho anh công việc với mức lương ưu đãi và có chỗ ở đàng hoàng. Cùng với 2 người khác, anh đến Kolkata, bang Tây Bengal, rồi bay sang Thái Lan, sau đó mua thẻ SIM và vượt biên giới sang Lào bằng xe buýt và thuyền. Anh cảm thấy như sống trong mơ khi đến đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo. Có rất nhiều tòa nhà lớn, xe hơi sang trọng, tiệm massage, cửa hàng trang sức, các khu mua bán với cư dân xài toàn điện thoại iPhone. Chẳng bao lâu, anh nhận ra giấc mơ đổi đời chỉ là cơn ác mộng. Người môi giới đưa anh tới đặc khu kinh tế đã bán anh cho bọn môi giới người Trung Quốc ở Lào với giá 200.000 rupee, khoảng 2.330 đô la Mỹ. Sau đó, anh bị ép buộc làm công việc lừa đảo trực tuyến. 2 tháng sau, nhờ Đại sứ quán Ấn Độ giúp đỡ, anh may mắn trở về Ấn Độ. Theo báo The Hindu Ấn Độ, vào ngày 7 tháng 12 năm 2024, Cơ quan Điều tra Quốc gia NIA và đội đặc nhiệm cảnh sát Delhi đã bắt giữ được tên cầm đầu đường dây buôn người Kamran Hedder. Hắn giữ vai trò là người môi giới ở Ấn Độ, bắt tay với các đầu mối lừa đảo ở khu Tam Giác Vàng, sắp xếp vé máy bay, giấy tờ, tổ chức đưa người vượt biên sang Lào và tống tiền nạn nhân nào muốn trở về quê hương. Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo, tọa lạc giữa vùng núi Tam Giác Vàng, ngay ngã ba biên giới Lào, Thái Lan và Myanmar. Nơi đây nổi tiếng có nhiều sòng bạc và khách sạn của người Trung Quốc. Các cuộc điều tra của Ấn Độ phát hiện đặc khu này đã trở thành hang ổ của bọn tội phạm mạng và nạn nô lệ kỹ thuật số. Nhiều nạn nhân Ấn Độ như anh Sin bị lừa sang Thái Lan làm việc, nhưng rồi bị cưỡng ép làm việc trong hàng trăm trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Lào. Báo The Lao Tien Tham, Lào, đưa tin, trong năm 2024, chính quyền Lào đã đóng cửa 9 trung tâm tổng đài lừa đảo trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và bắt giữ 267 người từ 16 quốc gia. Cảnh sát đã thu giữ hơn 10.000 máy tính, 11.000 điện thoại di động và một lượng lớn tiền mặt. Từ đầu năm 2025, an ninh trong đặc khu đã được tăng cường nhờ nỗ lực chung giữa chính quyền Lào và các nhà đầu tư Trung Quốc quản lý đặc khu. Tướng Văn Thon Sulisak, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào, nhận xét hoạt động lừa đảo trực tuyến trong đặc khu đã giảm và chắc chắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trong năm 2025. Trung tâm điều phối tội phạm mạng I4C thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ ghi nhận trong 3 năm qua, số vụ tội phạm mạng nhắm vào Ấn Độ đã tăng 45%, chủ yếu từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, Myanmar và Lào. Nhiều nạn nhân Ấn Độ cho biết công việc duy nhất của họ là dùng trò bắt giữ qua mạng để lừa đồng hương Ấn Độ. Báo Deccan Herald Ấn Độ dẫn lời một điều tra viên tội phạm mạng cấp cao ở Bangalore nhận xét Dubai, nơi thường xuyên có công dân Ấn Độ tìm việc làm, đã trở thành địa điểm trung chuyển then chốt để rửa tiền lừa đảo. Ông giải thích, thông qua hệ thống chuyển tiền ngoài ngân hàng Hawala và nhiều cách khác, tiền lừa đảo được rửa ở nhiều cấp độ trước khi đến tay bọn trùm ma túy chủ yếu ở Trung Quốc, Đại Lục, đặc khu Hồng Kông, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và bây giờ có thêm Bangladesh. Trong một số trường hợp, tiền lừa đảo được chuyển thành tiền điện tử ở Ấn Độ và gửi vào ví kỹ thuật số của bọn trùm ma túy. Có nhiều cách để rửa tiền. Bọn trung gian lừa đảo ở Ấn Độ thuê dân địa phương đứng tên tài khoản và tiền được chuyển qua nhiều tài khoản để xóa dấu vết. Cách phổ biến là thuê tài khoản của người dân vùng sâu vùng xa, vốn không rành công nghệ. Ngoài ra, chúng có thể liên lạc mua lại toàn bộ tài khoản ngân hàng cùng sổ tiết kiệm, thẻ ghi nợ của ai đó. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Bangalore giải thích, những lần liên lạc thường được thực hiện trên các chợ trên mạng xã hội và phòng trò chuyện. Telegram và WhatsApp cũng là những kênh phổ biến, hoặc qua Facebook và Instagram, ai làm đều được hưởng hoa hồng. Theo tiến trình Bali, diễn đàn quốc tế về các vấn đề liên quan đến nạn buôn người, tiền từ các trung tâm lừa đảo cuối cùng chảy vào túi các doanh nhân vô đạo đức và trong nhiều trường hợp đó chính là các viên chức và các quan chức thực thi pháp luật tham nhũng, những người đóng vai trò thiết yếu trong quá trình bôi trơn cho các hoạt động lừa đảo. Báo cáo về vấn nạn buôn người năm 2024 nhấn mạnh một số viên chức Thái Lan đã nhận hối lộ từ bọn môi giới và bọn đưa người qua biên giới, nên bọn buôn người có thể hoạt động mà không lo bị trừng phạt. Tháng 10 năm 2024, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo với đầu đề Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hội tụ của lừa đảo trực tuyến, hệ thống ngân hàng ngầm và đổi mới công nghệ ở Đông Nam Á. Bối cảnh các mối đe dọa đang thay đổi. Báo cáo lưu ý, tiền có nguồn gốc từ lừa đảo trực tuyến được dùng để sản xuất và buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, buôn bán tình dục và thú cưng độc hại. Thậm chí, tiền còn được sử dụng để tài trợ cho các nhóm dân quân có liên hệ với chính quyền quân sự Myanmar. Đầu tháng 12 năm 2024, một giáo sư, 58 tuổi, ở huyện Nainito, bang Uttarakhand, nhận được một cuộc gọi lạ với mã quốc tế +670 Timor-Leste. Người gọi xưng là sĩ quan Cục Điều tra Trung ương CBI của Ấn Độ, khẳng định ông bị nghi ngờ phạm tội rửa tiền nên bị quản thúc tại gia chờ truy xét. Ông phải tải Skype và bật camera thường xuyên để chịu giám sát. Vị giáo sư nọ sống một mình, ít giao tiếp nên dễ bị thao túng tâm lý. Ông đã bị lừa chuyển 470.000 rupee, khoảng 5.400 đô la Mỹ trong 6 lần mà cứ tưởng tiền sẽ được trả lại sau thời gian điều tra. Ông còn ngây thơ đến mức xin phép bọn chúng mỗi khi đi làm và đi ăn uống bên ngoài với điều kiện tuyệt đối giữ bí mật. Sau 18 ngày dùng chiêu bắt giữ qua mạng, bọn lừa đảo biến mất. Hiện tượng bắt giữ qua mạng bắt đầu ở Ấn Độ vào cuối năm 2023. Bọn lừa đảo giả danh cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật trung ương hù dọa có lệnh bắt giữ nên nạn nhân không được rời khỏi nhà. Chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản tiền để khỏi bị bắt giữ, bị truy tố hoặc bị xử phạt. Trong 10 tháng đầu năm 2024, chúng đã lừa được các nạn nhân chuyển khoản 21,4 triệu rupee, khoảng 245.000 đô la Mỹ. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.